Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên với chuỗi hoạt động ý nghĩa tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong đại đội 915.
Nhận thức tầm quan trọng của chương trình nông thôn mới mang lại, trong suốt quá trình 10 năm thực hiện chương trình, hội viên Hội nông dân xã Linh Sơn đã tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần xây dựng diện mạo mới cho địa phương và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Chỉ thị số 10 CTTTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan tổ chức đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết số 84 NQCP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chỉ thị số 20 CTTTG ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp. Sớm xây dựng định hướng chương trình thanh tra 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên khoáng sản, tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 CTTTG ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các cấp, các ngành, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự. Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được ban hành, tập trung thúc đẩy tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra.
Ngày 11 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với chủ đề cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung ương tới 63 điểm cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh, tuyên truyền đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 28, nêu bật được về ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng chí mong rằng kết quả ra quân lần này đạt kết quả cao và sẽ là động lực để tiếp tục phấn đấu cho các lần tiếp theo nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình trong năm 2020. Sau lễ phát động, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và bưu điện tỉnh đã tổ chức đoàn diễu hành tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên với thông điệp truyền thông bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Qua lễ phát động ra quân lần này, toàn tỉnh đã có 405 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 151 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là động lực để bảo hiểm xã hội tỉnh cùng bưu điện tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và chung tay hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Ngày 11 tháng 7, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội và Đại học Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Giáo dục Hướng nghiệp, Giải quyết việc làm và Tư vấn tuyển sinh năm 2020. Tham dự ngày hội có gần 2.000 học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng đại học và thanh niên có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh. Ngày hội Giáo dục Hướng nghiệp, Giải quyết việc làm và Tư vấn tuyển sinh năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, trong đó có các hoạt động trọng tâm như tọa đàm khởi nghiệp, việc làm trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, tư vấn nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tư vấn tuyển sinh và sáng tạo cho sinh viên. Song song với đó là hoạt động tham quan trải nghiệm trực tiếp tại không gian tư vấn việc làm, giải quyết việc làm và tư vấn tuyển sinh với hơn 20 gian hàng. Các doanh nghiệp tham gia ngày hội đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ khí, điện tử, xuất khẩu lao động, nông lâm nghiệp với hơn 10.000 vị trí tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng linh hoạt gồm có cả lao động phổ thông và nhân lực có trình độ cao, nên đã thu hút đông đảo học sinh, thanh niên, sinh viên tham quan tìm hiểu. Em Đào Ngọc Hoài, sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Em thấy nó rất là có ích cho bọn em có cơ hội để chọn những cái công ty mà mình phù hợp với mình. Thì sẽ dễ dàng để lựa chọn việc làm phù hợp. Rồi bọn em nó cũng nghĩa là những cái gian như thế này thì nó trực tiếp kiểu như là bọn em có thể biết được thông tin trực tiếp mà bọn em không cần phải đi tìm ấy ạ. Bọn em có thể đến và hỏi tư vấn, nó sẽ dễ hơn là bọn em tìm ở trên mạng.
Nhân dịp này, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã trao 20 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 5 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt với tổng số tiền 15 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tối cùng ngày đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Sing to Shine. Cuộc thi là một sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên của Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.
Sáng 12 tháng 7, tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 do Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội các ngành sinh học Việt Nam tổ chức. Tham dự có 55 thí sinh đến từ 11 trường đại học, học viện trên toàn quốc. Các thí sinh trải qua hai phần thi là lý thuyết và thực hành. Đây được xem là sân chơi bổ ích, động viên tinh thần học tập môn sinh học của sinh viên. Qua cuộc thi cũng nhằm tuyển chọn những sinh viên xuất sắc nhằm tạo nguồn đào tạo lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao. Sau 2 ngày thi nghiêm túc và công bằng, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì và 21 giải ba cho những em đạt kết quả xuất sắc. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đơn vị đăng cai tổ chức, và em Triệu Phan Thế Phương, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có kết quả xuất sắc nhất trong cuộc thi. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 6 đội tuyển có thành tích xuất sắc.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 13 tháng 7, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải đẩy gậy kéo co tung còn năm 2020. Giải năm nay thu hút 150 vận động viên đến từ 8 đoàn gồm thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ, Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 nội dung, nữ từ 45kg trở xuống đến nữ trên 70kg, nam từ 50kg trở xuống đến nam trên 80kg. Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học tập kinh nghiệm trong thi đấu các môn thể thao, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong định hướng, bồi dưỡng, đào tạo vận động viên. Qua đó tuyển chọn các vận động viên có trình độ chuyên môn cao vào đội tuyển của tỉnh, tham gia các giải khu vực và toàn quốc.
Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, chiều 11 tháng 7, gần 400 đoàn viên, hội viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên và đảng viên chi bộ văn phòng đoàn của trường đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các anh, các chị đã viết nên một khúc tráng ca, một huyền thoại về lực lượng thanh niên xung phong giai đoạn chống Mỹ cứu nước và mãi là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngay sau lễ dâng hương, toàn đoàn đã tham quan không gian trưng bày các tư liệu hiện vật về Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái. Thông qua những tư liệu hiện vật, cùng những câu chuyện, ký ức về thời chiến tranh, về cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái. Đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước, lòng quả cảm của một thế hệ trẻ đã sống và chiến đấu anh dũng trên vùng đất Thái Nguyên anh hùng. Nói về ý nghĩa của hoạt động dâng hương tham quan, anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Thời gian vừa qua thì việc đưa đoàn viên thanh niên của trường đến các địa chỉ đỏ của tỉnh Thái Nguyên như khu di tích 915, ATK Định Hóa, khu di tích 27 tháng 7 là những hoạt động mà chúng tôi thường xuyên tổ chức góp phần là giáo dục truyền thống cho cái thế hệ thanh niên. Và những hoạt động như thế thì chúng tôi được Đảng ủy, Ban giám hiệu trường cũng hết sức là quan tâm tạo điều kiện để nâng cao được cái chất lượng công tác giáo dục truyền thống cho đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường.
Tiếp đó, ngay tại sân chính điện của khu di tích, chi bộ văn phòng đoàn trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã tiến hành lễ kết nạp đảng cho 22 đồng chí đảng viên mới. Đây đều là những đoàn viên ưu tú đã trải qua quá trình rèn luyện, học tập, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường phát động, có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng. Chi bộ văn phòng đoàn trường có số lượng đảng viên nhiều nhất trong toàn đảng bộ trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên với 160 đồng chí. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng nên trung bình mỗi năm chi bộ kết nạp trên 50 đảng viên mới. Đặc biệt chi bộ thường xuyên tổ chức kết nạp đảng viên ở các khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh nhằm đem lại ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc cho các đảng viên. Là một trong 22 sinh viên ưu tú vinh dự được kết nạp đảng lần này, sinh viên Lê Tuấn Tú, chi đoàn Đại học Y Dược K11A phấn khởi nói:
"Ngày hôm nay khi mà được kết nạp tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 thì em rất là xúc động khi mà được chứng kiến lại tất cả những hình ảnh lịch sử đã qua, và dưới một cái buổi lễ trang nghiêm như vậy thì em nhận thấy rằng là bản thân mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với vị trí là một đảng viên mới để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc và đất nước."
Nói về ý nghĩa của việc lựa chọn khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 là địa điểm tổ chức lễ kết nạp đảng cho đoàn viên ưu tú của nhà trường, đồng chí Nguyễn Kiều Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nói:
"Ngày hôm nay thì chi bộ văn phòng đoàn lựa chọn cái cơ sở, cái địa điểm để kết nạp đảng viên là một cái khu di tích hết sức có ý nghĩa, và đây cũng là một hoạt động chúng tôi đánh giá rất cao về cái hoạt động của đoàn, của hội, và cũng là một cái dấu mốc đáng nhớ của các đảng viên được kết nạp ngày hôm nay, cũng để cho các em thấy được cái truyền thống để đấu tranh cũng như là cái truyền thống của lực lượng thanh niên, và đấy cũng là một cái tấm gương cho các em có thể học hỏi và sau này có cống hiến cho xã hội."
Được biết, nằm trong các chuỗi hoạt động ý nghĩa tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, trước đó các đoàn viên thanh niên của Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lao động vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ khuôn viên khu di tích. Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 7 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xây dựng nông thôn mới trên đất Linh Sơn. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là người thực hiện, vừa là người thụ hưởng. Nhận thức được điều đó, trong suốt quá trình 10 năm thực hiện chương trình, Hội viên Nông dân xã Linh Sơn đã tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần xây dựng diện mạo mới cho địa phương và đời sống người dân từng bước được nâng lên.
Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn cho biết, Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có trên 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Là xã sản xuất nông nghiệp nên ngay khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân về lợi ích chương trình mang lại. Do đó, hầu hết các hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng các tiêu chí trong chương trình. Đặc biệt là những năm đầu thực hiện, hội viên nông dân đã đồng lòng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã huy động được gần 2.000 ngày công lao động, huy động đóng góp đối ứng của nhân dân là gần 9 tỷ đồng và tham gia hiến hơn 2.000 mét vuông đất các loại để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó giúp việc đi lại và giao thương nông sản thuận lợi.
Trong giai đoạn vừa qua thì Hội Nông dân thường xuyên chú trọng đến cái việc nâng cao vai trò của hội viên nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế để xây dựng kinh tế gia đình, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế của gia đình cũng như là của địa phương. Từ đó thì cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Các cái hộ, hội viên thì đã tập chủ yếu vào các cái cây mũi nhọn của địa phương như cây ổi, đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao.
Năm 2016, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, hội tiếp tục triển khai đến chi hội, các hội viên, nhất là tiêu chí 10, nâng cao thu nhập. Nhằm nâng cao thu nhập trên 1 hectare đất nông nghiệp, hội đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng đất đai của địa phương. Hiện nay, cây ổi đang là cây trồng mũi nhọn mang lại nguồn thu cho nhiều gia đình hội viên. Chị Nguyễn Thị Huệ, một trong những hội viên thực hiện thành công mô hình kinh tế từ cây ổi cho biết. Trên diện tích 2.400 m2 vườn tạp, trước kia gia đình trồng ngô, lạc, đỗ các loại, nhưng thu nhập thấp, chỉ đạt khoảng 2 triệu đồng một sào một năm. Sau khi tham quan thực tế và học hỏi kinh nghiệm mô hình trồng ổi ở các địa phương, gia đình chị quyết định chuyển sang trồng ổi và đã cho thu nhập cao hơn gấp 10 lần so với trồng các loại cây màu khác. Hiện gia đình chị Huệ có trên 250 cây ổi đang cho thu hoạch. Ngoài ra, chị còn chiết cành giống để bán cho các hộ có nhu cầu.
Cái cây ổi đấy nó được chăm sóc rất là tốt mà nó hiệu quả rất là cao so với tất cả các cây khác mà nó cho thu nhập đều. Nếu như bây giờ nó đang rộ ổi như này thì 2 tấn một tháng, còn cái lúc nó thưa quả thì độ 1 tấn một tháng. Thật sự là đến giờ phút này thì mới thấy là càng trồng càng thấm là nó phù hợp với cái đất của thổ nhưỡng của Linh Sơn bọn chị, đất quả rất là ngon ngọt. Nó san đều công việc cho cả năm cho bà con, lúc nào cũng có việc làm lúc nào cũng có thu nhập. Nó không phải như những cây ăn quả khác là theo vụ, cây ăn ổi này thì là nó ra quanh năm.
Với diện tích gần 4.000 m2 đất, gia đình chị Diệp Thị Lương, xóm Thanh Trử đã lựa chọn cây rau bò khai để phát triển kinh tế gia đình. Sau gần 10 năm trồng và phát triển cây rau bò khai, cuộc sống của gia đình chị ngày càng được nâng lên. Chị cho biết, cứ mỗi tháng gia đình chị xuất ra thị trường 3 tấn rau bò khai. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về gần 200 triệu đồng.
Trước kia là mới đầu tôi cũng trồng nhãn rồi đến táo. Thu nhập nó không được quanh năm, ổn định chỉ một lần, nó định thật lại mất mùa. Thì tôi chuyển sang trồng bò khai, thì nó được thu quanh năm. Ưu điểm đấy là nó dễ làm, dễ chăm sóc. Giá cả thì nó cũng tiêu thụ nó cũng dễ. Và từ khi tôi trồng bò khai thì là nó mang lại kinh tế cho gia đình rất ổn định.
Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người nông dân xã Linh Sơn đã từng bước lựa chọn được cây trồng phù hợp với đồng đất và đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 35 triệu đồng một người một năm, tăng trên 18 triệu đồng một người một năm so với năm 2010. Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn phấn khởi nói.
Trong thời gian tới thì Hội Nông dân xã Anh Sơn sẽ mở các cái lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là cây con giống để giúp cho hội viên nông dân và đặc biệt là hội viên nông dân nghèo và cận nghèo để tiếp cận khoa học kỹ thuật cũng như là tiếp cận các cái cây giống con giống để từ đó thì nâng cao cái thu nhập của hộ gia đình.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp người nông dân trên địa bàn xã được tiếp cận nhiều phương thức sản xuất mới. Các vùng sản xuất được quy hoạch chuyên canh, mỗi cây trồng đều mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân Linh Sơn. Từ đó đời sống dần được nâng cao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, theo Nghị định 57 của Chính phủ về cơ chế khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đây là nghị định khuyến khích các doanh nghiệp nông dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại các vùng nông thôn. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân nội dung của chính sách này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Các chính sách hỗ trợ đầu tư nông nghiệp. Chương 2. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ. Điều 5. Miễn giảm tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án, được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi. Điều 6. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước. 1. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 5 năm. 2. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước. 3. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 7 năm tiếp theo. 4. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 5 năm tiếp theo. 5. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư được nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh, kể cả đất được phép chuyển đổi mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất. 6. Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước trong 5 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo. Điều 7. Hỗ trợ tập trung đất đai. 1. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê, thuê lại đất, mặt nước của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án đầu tư thì được nhà nước hỗ trợ kinh phí tương đương với 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại khoản 1, điều 6 nghị định này. 2. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu, được nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một hecta, nhưng không quá 10 tỷ đồng một dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 3. Doanh nghiệp tập trung đất đai bằng các hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này thì được nhà nước hỗ trợ bằng tổng các hỗ trợ theo quy định tại từng khoản nêu trên. 4. Trong chu kỳ thuê đất của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhà nước không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án. Trừ trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Điều 62, Luật Đất đai và các trường hợp đặc biệt phải điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 46, Luật Đất đai. 5. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng đi kèm, kho chứa, trụ sở, đường nội bộ, hệ thống xử lý chất thải, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng theo quy định của Luật Đất đai và Luật Xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, các nội dung còn lại chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Tiến Dũng, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!